Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2017 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Chủ tịch Đại học Mỹ ở California lên tiếng về chuyện bằng cấp của Nguyễn Xuân Anh.
Việt Nam bị cảnh báo có sốt rét kháng thuốc từ Campuchia.
Tổng thống Trump sẽ áp đặt chế tài mới đối với Triều Tiên.
Biểu tình rầm rộ chống Tổng thống Duterte ở thủ đô Philippines.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Người sáng lập một trường đại học ở Mỹ hiện là tâm điểm trong cơn bão chính trị của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Nguyễn Xuân Anh, đã lên tiếng bảo vệ danh dự và cho biết từng được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép cấp bằng ở Việt Nam. Tiến sĩ Donna Hatch, hiện còn là chủ tịch của California Southern University, viết tắt là CSU, nói với VOA Việt ngữ rằng chúng tôi không bao giờ muốn dính líu tới chính trị nội bộ của bất kỳ nước nào, nhưng chúng tôi chắc chắn muốn bảo vệ phẩm giá, danh tiếng và danh dự của trường và của các sinh viên của chúng tôi, nhất là hàng trăm cựu sinh viên đang sống ở Việt Nam. Trong thông báo gây chấn động dư luận hôm 18 tháng 9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói rằng một trong các vi phạm của ông Anh là kê khai sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực, vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên và những quy định điều đảng viên không được làm. Theo báo Tuổi Trẻ, bí thư trẻ tuổi này từng học và lấy bằng cử nhân quản trị kinh doanh của trường Humber College, Canada từ năm 1995 tới năm 1998, rồi sau đó từ tháng 3 năm 2001 đến tháng 9 năm 2002, ông học thạc sĩ quản trị kinh doanh, rồi từ tháng 3 năm 2005 đến tháng 12 năm 2006, ông lấy bằng tiến sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh tại trường của Mỹ là Southern California University for Professional Studies, tức SCUPS, nay gọi là California Southern University, trường chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận bằng. Ông Hatch xác nhận với VOA Việt ngữ về chuyện bằng cấp của ông Nguyễn Xuân Anh. Chúng tôi có thể khẳng định rằng tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh học tại SCUPS và nhận bằng MBA Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh vào tháng 6 năm 2002 và bằng DBA Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh vào tháng 12 năm 2006. Bằng của ông ấy và của các sinh viên Việt Nam khác đã được chứng thực bởi cơ quan chức năng của California và Tổng lãnh sự Việt Nam ở San Francisco. Ông ấy học một khóa liên kết giữa SCUPS và Đại học Bách Khoa. Về bằng DPA do trường này cấp đang gây tranh cãi ở Việt Nam, ông Hatch nói rằng mất 3 năm và dưới 30.000 đô la để hoàn tất và lấy được bằng này. Ông cũng nói thêm rằng không nên nhầm lẫn giữa DBA và PhD, bằng tiến sĩ được nhiều trường cấp. Ông nói tiếp, xin trích, PhD thường phải mất 4 tới 5 năm hoặc lâu hơn để hoàn thành vì nó thiên về nghiên cứu, trong khi DBA theo hướng thực hành dựa trên kinh nghiệm thực tiễn về quản lý và kinh doanh, nên một người có kinh nghiệm có thể hoàn thành sớm hơn. Tiến sĩ Hatch cho biết rằng tới nay các chương trình của CSU 100% học trên mạng. Tuy nhiên, đối với các chương trình quốc tế, chúng tôi còn hướng dẫn trong lớp cho sinh viên. Chúng tôi cử các giáo viên Mỹ sang Việt Nam, Trung Quốc và Campuchia hướng dẫn cho sinh viên, ông nói thêm. Khi được VOA Việt ngữ hỏi rằng trường có được các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận chất lượng trong giai đoạn 2002 đến 2007, tức thời gian ông Anh nhận bằng, ông Hatch nói rằng trường chúng tôi được thành lập năm 1978 và trường với tên gọi khi ấy là Southern California University for Professional Studies, SCUPS, và đã được thông qua cho phép cấp bằng bởi BPPE, một cơ quan đảm trách việc giám sát các trường đại học và cao đẳng tư ở California, theo tìm hiểu của VOA tiếng Việt. Theo tìm hiểu thông tin trên trang web của BPPE, cơ quan này chịu trách nhiệm chung về việc bảo vệ người tiêu dùng và các sinh viên trước nguy cơ lừa đảo. Tin cho hay rằng những cơ quan giáo dục được cơ quan này công nhận vẫn cần được công nhận về năng lực và tín nhiệm bởi các cơ quan cấp quốc gia và cấp vùng được Bộ Giáo dục Mỹ thừa nhận. Chủ tịch Hatch nói tiếp, SCUPS đã cung cấp các chương trình học từ xa ở Việt Nam, Trung Quốc và châu Á những năm 90. Vào thời gian đó, trường không được cấp chứng chỉ chất lượng nhưng được thông qua bởi BPPE. SCUPS cũng được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam chấp thuận cấp bằng ở Việt Nam với chữ ký của hai thứ trưởng khi chúng tôi liên kết với Đại học Bách Khoa ở Hà Nội. Ông nói tiếp rằng chương trình được chấp thuận này đã giúp hàng trăm người thuộc nhóm có chức quyền ở Việt Nam thời đó đạt mục tiêu học vấn là có được giáo dục kiểu Mỹ hợp lệ. Chúng tôi tin rằng chúng tôi nằm trong số các trường đầu tiên của Mỹ được cho phép liên kết với một trường hàng đầu tại Việt Nam. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xác nhận thông tin này. VOA Việt ngữ cũng đã liên hệ với trường cao đẳng cộng đồng Humber College, Canada, nơi ông Nguyễn Xuân Anh được cho là cử nhân quản trị kinh doanh, nhưng không nhận được hồi đáp. Tìm hiểu trên trang web của trường về khóa quản trị kinh doanh, VOA tiếng Việt thấy có một khóa cấp chứng chỉ, không cấp bằng cử nhân. Ngoài việc đưa tin về những sai phạm khác liên quan tới ông Anh, như sử dụng chiếc ô tô do doanh nghiệp tặng hay sử dụng hai nhà ở của doanh nghiệp, báo chí trong nước xoáy nhiều vào chuyện bằng cấp, vốn từng nhiều lần gây sóng gió cho một số quan chức cao cấp khác trong đảng. VOA tiếng Việt không thể liên lạc được với ông Nguyễn Xuân Anh để hỏi ông những thông tin liên quan.
Một siêu ký sinh trùng kháng thuốc chống sốt rét đã lan tới Việt Nam từ Campuchia và các nhà khoa học cảnh báo điều này có thể dẫn tới hệ quả đáng báo động trong việc điều trị căn bệnh lây lan qua muỗi ở Việt Nam. Một nhóm các nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực này nhận định siêu ký sinh trùng sốt rét kháng Artemisinin có khả năng kháng các phương thuốc điều trị bệnh sốt rét tốt nhất hiện nay và đã lây lan khắp các nước tiểu vùng sông Mekong. Nghiên cứu này khẳng định thêm nhận định của Tổ chức Y tế Thế giới rằng Việt Nam là một trong số 4 quốc gia tiểu vùng sông Mekong có tỷ lệ kháng Artemisinin ngày càng gia tăng, gồm Thái Lan, Myanmar, Campuchia và Việt Nam. Nhóm nghiên cứu thuộc đơn vị nghiên cứu y học nhiệt đới Oxford, gọi tắt tiếng Anh là Moru ở Thái Lan, trong một bài viết trên tờ Lancet cho biết siêu ký sinh trùng có nguồn gốc từ Campuchia dẫn đến sự tăng vọt của các ca điều trị bệnh sốt rét thất bại ở các tỉnh phía Nam Việt Nam. Theo số liệu của Moru cung cấp cho VOA, tỷ lệ thất bại trong các ca điều trị ở Việt Nam tăng từ 0% vào năm 2012 đến 26% vào năm 2015. Bình Phước chiếm tỷ lệ cao nhất. Theo báo cáo của các viện sốt rét năm 2015, Bình Phước là cái nôi sốt rét và kháng thuốc của Việt Nam. Có khoảng 214 triệu ca nhiễm sốt rét mới trên toàn cầu vào năm ngoái, giết chết khoảng 438 người, phần lớn là trẻ em nhỏ. Châu Phi đứng đầu về số tử vong, chiếm 90%, đứng thứ hai là khu vực Đông Nam Á, chiếm 7%. Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, số ca tử vong từ sốt rét giảm đến 85% ở Đông Nam Á kể từ năm 2000. Một cựu chuyên gia Bộ Y tế cho VOA biết sốt rét không phải là căn bệnh lan truyền rộng ở Việt Nam và hiện đang nằm trong tầm kiểm soát. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Khê của Viện Vệ sinh Y tế Công cộng nói:
chỉ có một vài vùng nào đấy nó lưu hành thôi, chứ còn nói chung là đã khống chế được. Là cái vùng dịch tễ cũ mà từ xưa đến giờ đấy thì nó có lưu hành, thì chắc chắn là nó cũng sẽ có những cái trường hợp mà gọi là sốt rét ác tính. Cái vùng sốt rét nhiều nhất là ở trên khu vực miền núi, ở Tây Nguyên chẳng hạn rừng rú á. Chứ còn ở dưới đồng bằng thì ít có.
Một chuyên gia của Trung tâm Y tế Dự phòng Kiên Giang không muốn nêu danh tính cho VOA biết chỉ có 2 ca nhiễm sốt rét cho tới thời điểm này trong năm nay ở Kiên Giang, một tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Chuyên gia này cho biết 2 ca nhiễm trên đều là ngoại lai. Họ là những công nhân từ Đồng Nai, ông cho biết.
Ở sốt rét ở Kiên Giang thì người ta đã gần 5 năm nay là đã xử lý xong hết rồi.
Mặc dù chưa nghe tới sự lan truyền của siêu kháng sinh kháng thuốc sốt rét mà các nhà khoa học vừa công bố, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Khê nói nếu việc này xảy ra thì ngành y tế phải vào cuộc.
Là nếu mà kháng thuốc mà có mà nó lan rộng ra thì cái việc điều trị sẽ rất khó khăn. Nhưng mà đối với Việt Nam hiện nay thì theo như cô nghĩ là không có vấn đề gì trầm trọng về sốt rét, chủ yếu là sốt xuất huyết thì rất trầm trọng.
Việc sốt rét ít được quan tâm trong những năm gần đây, phần nhiều vì hiện nay sự chú ý đang hướng về những căn bệnh cũng do muỗi lan truyền, chẳng hạn như Zika hay sốt xuất huyết, cũng chính là những lo ngại từ các nhà chuyên môn. Với sự lây lan của ký sinh trùng kháng thuốc từ Campuchia sang Việt Nam, Thái Lan và Lào, các chuyên gia lo sợ hiện tượng kháng thuốc Artemisinin có thể một lần nữa lan rộng trên toàn thế giới. Họ cảnh báo rằng nếu không có giải pháp thì số các ca tử vong do kháng thuốc từ 700.000 mỗi năm hiện nay có thể tăng lên tới hàng triệu mỗi năm vào năm 2050. Con số này bao gồm các loại bệnh gồm cả sốt rét. Giáo sư Aaron Dundorf của Moru nói, ông hy vọng đây sẽ là bằng chứng được sử dụng để tái khẳng định tính cấp bách của nỗ lực xóa bỏ bệnh sốt rét ở tiểu vùng sông Mekong trước khi trùng sốt rét falciparum trở nên không thể chữa trị được.
Chương
Chính phủ Trung Quốc gần đây đã ra mắt một chiến thuật pháp lý mới để hậu thuẫn cho đòi hỏi chủ quyền hung hăng của họ tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông, một vùng biển có vị trí chiến lược. Chiến thuật mới mà các nhà phê bình gọi là chiến tranh pháp lý thay thế cho cái gọi là đường chính đoạn của Trung Quốc. Chiến thuật mới có tên gọi là Tứ Sa đã được ông Mã Tân Dân, Phó Tổng Giám đốc Cục Hiệp định và Pháp lý Bộ Ngoại giao Trung Quốc tiết lộ trong một cuộc họp kín với các viên chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào tháng trước. Trước đây, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên 3 quần đảo và gần đây tuyên bố chủ quyền tại một khu vực thứ tư trong vùng biển phía bắc của Biển Đông, được gọi là quần đảo Prastas gần Hồng Kông. Các địa điểm còn lại là quần đảo Hoàng Sa đang trong dòng tranh chấp ở phía Tây Bắc và quần đảo Trường Sa ở phía Nam. Quần đảo thứ tư này nằm ở khu vực trung tâm và bao gồm bãi Macclesfield, một loạt rạn san hô ngầm và bãi khác. Trung Quốc gọi các quần đảo này lần lượt là Đông Sa, Tây Sa, Nam Sa và Trung Sa. Ông Mã loan báo trong các cuộc họp ở thành phố Boston ngày 28 và ngày 29 tháng 8 rằng Trung Quốc khẳng định chủ quyền đối với Tứ Sa thông qua một số tuyên bố pháp lý. Ông nói khu vực này là lãnh hải mang tính lịch sử của Trung Quốc và còn là một phần thuộc vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, xác định các khu vực liền kề một lãnh thổ là thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Bắc Kinh còn tuyên bố chủ quyền bằng cách khẳng định Tứ Sa là một phần thuộc thềm lục địa mở rộng của Trung Quốc. Các quan chức Mỹ tham gia cuộc họp này bày tỏ ngạc nhiên trước mưu kế mới của Trung Quốc để đòi chủ quyền kiểm soát biển, vì đây là điều chưa từng được thảo luận trước đó. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Justin Huggins nói, Bộ Ngoại giao Mỹ không bình luận về các cuộc thảo luận ngoại giao. Ông Huggins chỉ nói, Hoa Kỳ có chính sách toàn cầu từ xưa đến nay về việc không áp dụng các lập luận tranh chấp chủ quyền đối với khu vực Biển Đông. Ngoài Trung Quốc, một số quốc gia trong khu vực cũng tuyên bố chủ quyền trên các quần đảo này, trong đó có Việt Nam và Philippines. Hoa Kỳ không thừa nhận quyền kiểm soát của Trung Quốc đối với các quần đảo vừa nêu và nhấn mạnh vùng biển nơi qua lại của lượng hàng hóa ước lượng khoảng 3,37 nghìn tỷ đô la hàng năm là vùng biển quốc tế. Ngũ giác đài và Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Biển Đông là lãnh hải quốc tế và tàu bè cũng như máy bay Mỹ sẽ qua lại trong khu vực này, bất chấp các tuyên bố của Trung Quốc rằng vùng biển này là thuộc quyền kiểm soát của Trung Quốc. Chiến thuật pháp lý Tứ Sa hình thành sau khi phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế hồi tháng 7 năm 2016 bác bỏ tuyên bố chủ quyền lịch sử của Trung Quốc đối với các vùng biển trong phạm vi đường chính đoạn do chính họ vẽ ra. Vào năm 2012, Trung Quốc đã lập một đơn vị hành chính mới gọi là thành phố Tam Sa để quản lý các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và bãi Macclesfield với dân số khoảng 2.500 người. Ông Michael Pillsbury, thành viên cấp cao của Viện Hudson và là giám đốc của Trung tâm Chiến lược Trung Quốc cho biết ý đồ mới của Trung Quốc, chiến tranh pháp lý, là một trong ba công cụ trong chiến tranh thông tin của Trung Quốc. Hai công cụ kia là chiến tranh truyền thông và chiến tranh tâm lý. Ông Pillsbury lưu ý rằng chính phủ Hoa Kỳ không có khả năng về chiến tranh pháp lý mà khả năng chống lại chiến tranh pháp lý cũng không có. Ông nói chính phủ Trung Quốc hình như được tổ chức tốt hơn để thiết kế và thực hiện chiến thuật pháp lý khôn khéo để thách thức các quy tắc được quốc tế chấp nhận mà không bị chế tài hay trừng phạt. Trong quyển sách có tựa đề Chiến tranh pháp lý, luật là vũ khí chiến tranh, tác giả Audrey Kittry nói rằng chiến tranh pháp lý trong bối cảnh lịch sử và ý thức hệ của Trung Quốc bao gồm cả câu châm ngôn của Tôn Tử, đánh bại kẻ thù mà không cần chiến tranh là đỉnh cao của sự xuất sắc, cũng chính là vai trò của luật pháp trong triết lý Mao Trạch Đông và vai trò của luật pháp trong xã hội Trung Quốc hiện nay.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Năm 21 tháng 9 nói rằng ông sẽ áp dụng các biện pháp chế tài mới chống lại Triều Tiên vì mối đe dọa hạt nhân do nước này đặt ra. Giữa lúc ông đang chuẩn bị gặp lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản để lập kế hoạch đối đầu với Triều Tiên. Ông Trump sẽ gặp riêng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và họp với cả hai nhà lãnh đạo này tại một bữa ăn trưa ở New York bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc để thảo luận về những nỗ lực bất thành của họ nhằm kìm hãm lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un, sản xuất vũ khí hạt nhân và thử tên lửa đạn đạo. Ông Trump cho hay sẽ áp đặt các biện pháp chế tài mới, nhưng không nói rõ các chế tài mới khác như thế nào so với các biện pháp trừng phạt mới được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt đối với hàng xuất khẩu và việc cung cấp năng lượng của Triều Tiên. Ông Trump, phái nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ, Ngoại trưởng Rex Tillerson, đến dự phiên họp của Hội đồng Bảo an hôm thứ Năm 21 tháng 9 để nhấn mạnh nhu cầu phải thực thi các lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng để hạn chế tài trợ cho phát triển vũ khí. Liên Hợp Quốc đã áp dụng một loạt lệnh trừng phạt chống lại Triều Tiên, nhưng cho tới nay vẫn chưa thể buộc chính quyền Kim Jong-un đình chỉ các cuộc thử nghiệm vũ khí, kể cả phóng tên lửa bay ngang qua không phận Nhật Bản. Ông Trump hôm 21 tháng 9 còn gặp các nhà lãnh đạo đang ở giữa các cuộc xung đột khu vực khác, trong đó có Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Tổng thống Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
Triều Tiên nói với một ủy ban nhân quyền của Liên Hợp Quốc rằng các biện pháp chế tài mà quốc tế áp dụng vì các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của họ nguy hiểm cho sự sống còn của trẻ em Triều Tiên. Ông Han Tae-song, đại sứ của Bình Nhưỡng tại Liên Hợp Quốc, lên tiếng tại phiên điều trần của Ủy ban Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em hôm thứ Tư 20 tháng 9. Ủy ban gồm các chuyên gia độc lập thách thức các quan chức Triều Tiên về những cáo buộc liên quan tới nạn cưỡng bức trẻ em lao động, nạn lạm dụng tình dục, các hoạt động buôn người ở Triều Tiên, ngân sách y tế và giáo dục của Bình Nhưỡng và quyền truy cập Internet của trẻ em. Ông Han nói Triều Tiên với dân số 26 triệu người là một quốc gia xã hội chủ nghĩa lấy người dân làm trọng tâm, nơi việc bảo vệ và phát huy quyền và phúc lợi của trẻ được đặt lên ưu tiên hàng đầu. Ông Han nói các lệnh trừng phạt mới do Hoa Kỳ và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt để đáp lại các vụ thử tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên, cản trở việc sản xuất những mặt hàng dinh dưỡng cho trẻ em, cũng như việc cung cấp sách giáo khoa cho các em. Trong lời kêu gọi xóa bỏ lệnh trừng phạt, ông Han nói các biện pháp phong tỏa và trừng phạt chống lại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên không chỉ cản trở nỗ lực bảo vệ và xúc tiến các quyền trẻ em, mà còn đe dọa nghiêm trọng đến quyền sống còn của trẻ em. Từ năm 2006 đến nay, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhất trí áp đặt 9 vòng trừng phạt đối với Triều Tiên. Vòng trừng phạt gần đây nhất bắt đầu từ tháng này có mục đích áp dụng mức trần cung cấp nhiên liệu cho Triều Tiên. Ông Han nói lãnh tụ Kim Jong-un trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng các cung thiếu nhi tại nhiều khu vực khác nhau, cũng như các bệnh viện nhi đồng, nhà trẻ, các trường nội trú và tận tụy vì hạnh phúc cho thế hệ trẻ trên khắp đất nước. Hàn Quốc hôm thứ Năm 21 tháng 9 thông qua một kế hoạch để gửi cho Triều Tiên gói viện trợ trị giá 8 triệu đô la, giữa lúc Trung Quốc cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên ngày càng trở nên trầm trọng, trong khi cuộc khẩu chiến giữa Bình Nhưỡng và Washington vẫn tiếp diễn.
Hàng ngàn người biểu tình đã xuống đường ở thủ đô Philippines vào ngày thứ Năm 21 tháng 9 để cảnh báo người dân về nguy cơ độc tài trở lại dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte. Những người biểu tình diễu hành, tổ chức meeting và dự thánh lễ tại nhiều địa điểm khác nhau ở Manila vào đúng ngày cố Tổng thống Ferdinand Marcos tuyên bố thiết quân luật vào năm 1972. Khởi đầu của một thời kỳ tàn bạo dưới chế độ áp bức đã kết thúc vào năm 1981 khi ông Marcos bị lật đổ trong một cuộc nổi dậy quy mô lớn của quần chúng. Những người biểu tình nói ông Duterte có cùng khuynh hướng độc tài như nhà độc tài quá cố, người mà ông Duterte ngưỡng mộ. Ngay sau khi nhậm chức hồi năm ngoái, ông Duterte đã bắt đầu một chiến dịch chống ma túy quy mô lớn của cảnh sát, giết chết hàng ngàn người bị tình nghi là buôn bán ma túy. Các nhóm nhân quyền và các chính phủ nước ngoài lên án ông Duterte về các vụ giết người liên quan tới chiến dịch chống ma túy. Nhưng ông vẫn được sự ủng hộ rộng rãi ở Philippines nhờ cung cách bình dân của ông, điểm thêm những lời khoa trương đôi khi thô tục. Ông Duterte từng dọa sẽ ban hành trên toàn quốc tình trạng thiết quân luật mà ông đã áp đặt ở miền nam Philippines để chống các phần tử nổi dậy Hồi giáo. Thậm chí hôm thứ Tư 20 tháng 9, ông Duterte cho biết ông đã ra lệnh cho cảnh sát giết các con của ông nếu chúng dính líu tới hoạt động ma túy phi pháp. Một đám đông những người ủng hộ ông đã tổ chức các cuộc meeting đối nghịch tại thủ đô Manila trong cùng ngày thứ Năm.
Một đặc sứ Mỹ hôm thứ Năm 21 tháng 9 đã đến gặp các quan chức địa phương tại Sidwe, bang Rakhine, Miến Điện, giữa lúc Hoa Kỳ kêu gọi quân đội nước này hãy chấm dứt bạo lực và ủng hộ cho các nỗ lực nhằm đi đến một giải pháp lâu dài cho vấn đề người Hồi giáo Rohingya. trợ lý Ngoại trưởng Patrick Murphy dẫn đầu phái đoàn Mỹ tại Miến Điện, giữa lúc Hoa Kỳ thúc giục Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải hành động mạnh mẽ và nhanh chóng để chấm dứt bạo lực. Hôm thứ Tư, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nói cuộc xung đột đang đe dọa hòa bình khu vực và thế giới.
The United States renews our call.
Phó Tổng thống Pence nói Hoa Kỳ lặp lại kêu gọi các lực lượng an ninh Miến Điện hãy chấm dứt bạo lực ngay lập tức và ủng hộ các nỗ lực ngoại giao cho một giải pháp lâu dài. Tổng thống Trump và tôi cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an và Liên Hợp Quốc hãy có hành động mạnh mẽ và nhanh chóng để chấm dứt khủng hoảng và mang lại hy vọng và sự trợ giúp cho người Rohingya trong lúc họ cần được giúp nhất. Tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn và gây mầm mống hận thù, hỗn loạn cho khu vực trong nhiều thế hệ tới, đe dọa sự bình an của tất cả chúng ta, trừ phi bạo lực chấm dứt như đòi hỏi của công lý. Trong tháng qua, có hơn 400.000 người Hồi giáo Rohingya phải chạy trốn khỏi Myanmar, nơi họ phải đối mặt với những vi phạm về nhân quyền và kỳ thị. Hồi cuối tháng 8, chiến binh Rohingya đã tấn công lực lượng an ninh Miến Điện, khởi động một chiến dịch đàn áp theo kiểu trả đũa, với việc thiêu rụi toàn bộ nhiều ngôi làng và giết chết phụ nữ và trẻ em đang chạy trốn. Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm thứ Ba, lãnh đạo trên thực tế của Miến Điện bà Aung San Suu Kyi nói quốc gia của bà không sợ sự giám sát của quốc tế và đảm bảo rằng mọi sự vi phạm nhân quyền hoặc các hành động gây hại đến sự ổn định và hòa bình sẽ bị nghiêm trị. Nhưng khôi nguyên Nobel Hòa Bình nhấn mạnh rằng tất cả các cáo buộc phải dựa trên chứng cứ vững chắc trước khi chúng tôi hành động.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói với Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence rằng Trung Quốc và Mỹ nên chuẩn bị tốt để đảm bảo chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào cuối năm nay được thành công. Trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo Trung-Mỹ diễn ra bên lề cuộc tranh luận hàng năm của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Nhiều khả năng ông Trump sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 11 trong khuôn khổ chuyến đi tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Philippines và hội nghị thượng đỉnh APEC tại Việt Nam. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nói những liên lạc thân mật giữa ông Tập và ông Trump đồng nghĩa với một sự chuyển giao suôn sẻ và một khởi đầu tốt đẹp trong mối quan hệ Trung-Mỹ dưới chính phủ mới, theo Reuters dẫn tin của Tân Hoa Xã. Một mối quan hệ ổn định và lành mạnh giữa hai quốc gia có lợi cho cả hai nước và cộng đồng quốc tế, ông Vương Nghị nói với ông Mike Pence. Quan hệ Trung-Mỹ đã trở nên căng thẳng vì những chỉ trích của chính quyền Trump đối với các hoạt động thương mại của Trung Quốc và những đòi hỏi của Mỹ yêu cầu Bắc Kinh phải làm nhiều hơn nữa để gây sức ép và buộc Triều Tiên phải đình chỉ các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau lần đầu tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump ở bang Florida vào tháng 4. Kể từ đó, ông Trump đã tìm cách nêu bật mối quan hệ cá nhân với ông Tập, ngay cả khi ông chỉ trích Trung Quốc về vấn đề Triều Tiên và vấn đề thương mại. Tại cuộc gặp, hai bên đã đề ra kế hoạch kinh tế 100 ngày bao gồm một số thông báo cụ thể như tái tục bán thịt bò Mỹ ở Trung Quốc. Nhưng từ thời điểm đó, có rất ít tiến triển về quan hệ thương mại giữa hai nước, đặc biệt sau khi ông Trump bắt đầu tiến hành các cuộc điều tra thương mại về cách làm ăn của Trung Quốc thông qua Tổ chức Thương mại Thế giới. Chính quyền Trump cũng nhiều lần kêu gọi Trung Quốc phải làm nhiều hơn nữa để kiềm chế Triều Tiên, đồng thời đe dọa sẽ có các biện pháp trừng phạt mới đối với các ngân hàng và công ty Trung Quốc làm ăn với Bình Nhưỡng. Về phần mình, Trung Quốc nói họ đang làm tất cả những gì có thể được để gây áp lực đối với Triều Tiên và các quốc gia trực tiếp dính dáng đến tình trạng bế tắc trên bán đảo này phải chịu trách nhiệm giải quyết căng thẳng. Bão Maria hôm thứ Năm 21 tháng 9 đã đổ một lượng mưa lớn xuống Puerto Rico sau khi tàn phá toàn bộ hòn đảo này, làm ngập nhiều khu vực và giết chết ít nhất một người. Đây là cơn bão mạnh nhất từng ập vào Puerto Rico, một lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ, trong gần 90 năm qua. Ông Abner Gomez, người đứng đầu cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của Puerto Rico, nói: "Khi nào có thể ra ngoài, chúng tôi biết chắc thế nào hòn đảo cũng bị tàn phá." Hơn 11.000 người đã sơ tán, đến lánh bão tại hàng trăm trung tâm tạm trú được dựng lên trên khắp Puerto Rico, trong khi một số người khác liều mình ở lại nhà, gồng mình chờ cho cơn bão quét qua. Bão Maria trút một lượng mưa lên tới 50cm ở một số nơi, trong khi gió mạnh làm gãy đổ đường dây tải điện, tháp điện thoại di động và làm tốc mái nhà. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia ở San Juan cho biết lũ lụt gây hậu quả thảm khốc tiếp tục trong ngày thứ Năm 21 tháng 9. Trung tâm Bão Quốc gia Hoa Kỳ dự báo mực nước và gió lớn sẽ dần dần giảm bớt trong ngày khi cơn bão di chuyển ra khỏi San Juan. Hôm thứ Năm, 21 tháng 9, tâm bão Maria di chuyển ngoài khơi phía bắc Cộng hòa Dominica và sẽ tiếp cận đảo Turks và đảo Caicos ở khu vực Đông Nam Bahama vào sáng sớm thứ Sáu, 22 tháng 9.
Thưa quý vị, Đà Nẵng đang hoàn tất những công tác chuẩn bị cuối cùng cho Hội nghị Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC sẽ được tổ chức tại thành phố này vào tháng 11 tới đây và có thể sẽ đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Các cộng tác viên của VOA tại Việt Nam đã đến đây và ghi nhận một số chi tiết. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây.
Tuần lễ APEC sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam vào thượng tuần tháng 11 năm 2017. Hiện tại, thành phố Đà Nẵng đã đi vào hoàn thiện các công trình phục vụ APEC. Trong đó, ngành du lịch Đà Nẵng đã phát động các chương trình văn hóa, nghệ thuật nhằm tạo sinh quyền APEC Đà Nẵng. Nụ cười Đà Nẵng là một trong những chương trình xuyên suốt tại tuần lễ APEC. Chương trình khởi động vào hôm thứ Ba, ngày 19 tháng 9 năm 2017, được phát động bởi Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh chương trình của các ban ngành trực thuộc nhà nước, các tập đoàn kinh tế liên đới cũng đã bắt đầu khởi động tuần APEC theo cách của họ. Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, chia sẻ với VOA.
Hiện nay thì thành phố Đà Nẵng cũng đang phối hợp chặt chẽ với lại tiểu ban APEC Trung ương để mà tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cái phóng viên báo chí tháp tùng các cái đoàn cao cấp từ 21 nền kinh tế tới để mà tham dự và đưa tin cho tuần lễ cấp cao APEC tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị các cái cơ sở vật chất để làm sao đó để đảm bảo cho cái lực lượng phóng viên, các cái cơ quan thông tấn truyền thông trong nước và quốc tế có được cái điều kiện tác nghiệp tốt nhất.
Trung tâm Hội nghị Arizona Đà Nẵng, nơi chịu trách nhiệm tổ chức hơn 80% các cuộc họp trong tuần lễ APEC, trực thuộc tập đoàn Furama, khởi công xây dựng từ đầu năm 2016, đến nay đã đi vào giai đoạn hoàn thiện. Các khâu tuyển dụng và chuẩn bị nhân sự phục vụ APEC đã đi vào hoạt động ổn định. Ông Trương Xuân Thành, Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển tập đoàn Furama Đà Nẵng, chia sẻ với VOA.
Trong đợt APEC 2017 này, thì đây là sự kiện quan trọng nhất mà Trung tâm Hội nghị này được xây dựng. Thì Trung tâm Hội nghị cùng với Furama Resort Đà Nẵng sẽ tổ chức khoảng 80% các sự kiện chính của APEC 2017. Và không chỉ dừng lại ở đó, sau khi sự kiện hoàn thành thì quần thể Arizona và Furama sẽ là một điểm nhấn rất mạnh đối với thị trường MICE. Đó cũng đúng là mục đích hướng đi của Đà Nẵng, là một thành phố sự kiện, thành phố MICE.
Ông Matthew Edwin, Tổng Giám đốc Tập đoàn Furama Đà Nẵng, chia sẻ với VOA.
APEC 2017 là một sự kiện rất là quan trọng đối với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi đã ý thức được rất rõ điều này và đã chuẩn bị mọi thứ từ nhiều tháng trước. Dĩ nhiên là có rất là nhiều các cái hạng mục cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy nhiên trong đó có thể kể đến là quan trọng nhất vẫn là việc chuẩn bị phòng ở. Các trang thiết bị phải được chỉnh trang cải tạo cho đúng theo tiêu chuẩn quốc tế. Tiếp theo là các dịch vụ từ nhà hàng, bếp, cách phục vụ, thức ăn và đặc biệt quan trọng là nguồn nhân lực. Thì chúng tôi đã phải tốn rất nhiều thời gian đi khắp nơi để tuyển dụng và ký hợp đồng với những các cái trường liên quan, đồng thời cũng lồng ghép những cái chương trình đào tạo để cho các nhân viên này biết cách phục vụ theo đúng cái tiêu chuẩn năm sao.
Ngoài ra, các tuyến phố, các điểm du lịch tại Đà Nẵng đều được chuẩn bị kỹ về an ninh, tình nguyện viên để hướng dẫn quan khách và các phóng viên báo chí. Trung tâm báo chí APEC với sức chứa trên 1.000 phóng viên cũng đang đi vào khâu hoàn thiện, dự tính hoàn tất vào cuối tháng 10. Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, chia sẻ với VOA.
Ở góc độ địa phương thì chúng tôi cũng rất là mong muốn truyền tải cái hình ảnh một thành phố Đà Nẵng trẻ trung, năng động, xinh đẹp, một thành phố Đà Nẵng tuyệt vời, Đà Nẵng Fantastic City tới đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế thông qua sự kiện tuần lễ cấp cao APEC và các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch trong thời gian tới.
Thời gian diễn ra tuần lễ APEC Đà Nẵng đã bắt đầu đếm ngược. Dường như mọi sự chuẩn bị dành cho APEC đã đi vào giai đoạn nước rút. Theo nhận định của các chuyên gia xây dựng và một số nhà tổ chức sự kiện, thì có thể nói là lần này, thành phố Đà Nẵng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ khâu an ninh cho đến an toàn thực phẩm, cơ sở hạ tầng, văn hóa ẩm thực và văn hóa đường phố. Có thể nói rằng, APEC là sự kiện đặc biệt quan trọng đối với thành phố biển Đà Nẵng.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America.